Tu có nghĩa là sửa những thói hư tật xấu, chuyển gì? Chuyển tham sân si thành không tham, không sân, không si. Chuyển từ mạn nghi tà kiến thành không mạn, không nghi, không tà kiến. Mạn là gì? Là kiêu mạn, ngã mạn. Nay chúng ta tu mà ngã mạn đó thì có phải là tu chưa? Chưa. Vậy ai hay ngã mạn ở trong đây giơ tay để xem nào. Có dám không? Có hả? Rồi đấy, có Phật tử hàng thứ tư của bên này này đấy. Người ta phải thế chứ. Ngã mạn thì biết mình ngã mạn thì liền phải gì? Tiêu trừ bỏ đi. Từ nay không ngã mạn nữa. Cái gì cũng vỗ ngực. Ta đây là trên hết. Ta đây là người tri thức, là người có học, vân vân ABC. Các vị thấy không? Thầy ở nhà, ở chùa mình thì thầy là trụ trì, thầy hoành tráng như thế này. Nhưng đi ra xã hội thầy cưa sừng làm nghé. Chú tiểu mới xuất ra, thầy cũng xưng với các vị là con. Các vị không chào thầy thì thầy chào các vị trước. Chẳng sao, vì các vị xuất gia trước sau cũng sẽ thành gì? Thành Phật. Nay mình chào một vị Phật tương lai thì có gì đâu là xấu, có gì đâu là lỗ, có gì đâu là sai đâu. Vì ngày xưa chúng tôi đi học á, được gần gũi Đức Phó Pháp Chủ, cụ Hòa Thượng Hội Xá đó. Cụ cũng thọ hơn 100 tuổi, đạo hạnh tuyệt vời. Chưa bao giờ xưng với người xuất gia là tôi. Tất cả những người xuất gia, cho dù là tăng hay ni, là mới cạo tóc, cụ đã xưng là con rồi. Mà trong khi đó là cụ đã trên 80 tuổi rồi. Cụ vẫn xưng là con với tất cả các sư. Dù người đó vừa cạo tóc hôm trước hôm sau đến lễ cụ, nhưng cụ vẫn xưng là con. Nói thì cụ bảo không, tất cả các thầy đều là Phật. Các thầy sau này đều thành những bậc cao tăng, những bậc long tượng của rương cột của Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng con phải kính lễ, chúng con phải tôn trọng. Chúng con thì ngu si, con thì xuất gia cái thời đất nước còn chiến tranh loạn lạc, không được học hành, chữ bẻ đôi không biết. Cho nên chúng con ngu si, không biết cái gì, không báo Phật ân đức, không tiếp dẫn chúng sinh được. Các thầy bây giờ sinh vào thời bình, được đi học đi hành, có trí tuệ, sau này đều là bậc cao tăng, làm rường cột của Phật giáo Việt Nam. Cho nên chúng con phải kính lễ. Nghe mà rớt nước mắt. Học ở đâu? Muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn bỏ đi ngã mạn, hãy học những cái hạnh của các bậc gì tổ sư như thế, ngay trong cuộc sống. Mắt thấy, tai nghe, học. Rất tiếc là học mãi mà vẫn chưa được cái hạnh của Ngài. Đôi lúc mình cũng vẫn còn hơi ngã mạn chút xíu. Thấy cũng phiền não, mỗi khi mình ngã mạn lên thấy cũng gì? Thấy mình chưa được. Lại tự nhắc mình này, càng tu thì cái tâm cống cao ngã mạn càng ngày càng phải gì? Phải giảm đi thì mới tốt. Còn càng tu càng lên hòa thượng tọa rồi lên hòa thượng, mà cái tâm cống cao ngã mạn nó chót vót đó, như núi tản viên đó, thì chết toi rồi. Cho nên xin thưa các quý vị, cống cao ngã mạn, nghi ngờ. Đấy, thời gian qua mới có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia. Mới cả cái giáo hội Phật giáo Việt Nam có đến 50-70 ngàn tăng ni đang xuất gia hành đạo tu tập, đem lại lợi ích cho đạo cho đời, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, đóng góp công sức trí tuệ và tâm nguyện của mình trong công cuộc hoằng pháp lợi sinh, đồng hành cùng dân tộc, vân vân. Nhưng chỉ có một vài vị sư, một vài chục vị sư, cũng có thể là một vài trăm vị sư đi, cũng không sao cả. Chúng ta thấy không? Vậy mà một con sâu làm giàu, một vài con sâu làm giàu nổi canh, chúng ta tránh hết làm sao được các quý vị? Đã là người, là con người, ai cũng có bản chất tham sân si cả. Không tham cái này thì tham cái khác. Ai cũng có cái mạn nghi tà kiến, ác kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân cả. Nhiều hay ít, thể hiện ra hay không thể hiện ra mà thôi. À, nó quá đà hay là nó vừa phải mà thôi các quý vị. Cho nên mấy chục ngàn tăng ni ngày đêm tu tập hoằng pháp lợi sinh, âm thầm hộ quốc an dân, chẳng thấy mấy ai chia sẻ, chẳng thấy mấy ai tán đồng, chẳng thấy mấy ai cảm ơn các thầy, các cụ, các sư được một câu. Nhưng một vài con sâu nó hiện ra thì họ lại chửi, chửi tất tần tật cả gì tăng ni xuất gia trong đất nước Việt Nam này luôn. Thậm chí có vị còn phát ngôn là gì, đã chủ trì là không được giải thoát. Xin thưa các quý vị, ngài Khâu Đà La này là vị trụ trì đầu tiên, một ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo Việt Nam, ngài có giải thoát không? Trong lịch sử nói là ngài giải thoát, ngài tự do tự tại, ngài giải thoát biết trước ngày giờ ra đi đấy. Rồi kế tiếp là gì, như là chúng ta thấy là như là thiền sư Từ Đạo Hạnh ở chùa thầy công lớn như thế, thậm chí tu rồi nhưng mà chỉ còn chưa nhập niết bàn mà còn tái sinh là Vô Lý Thần Tông để lo việc nước việc dân. Rồi như thiền sư Vạn Hạnh xuất gia rồi nuôi Lý Công Uẩn lớn khôn, đem Lý Công Uẩn gửi vào trong quân đội để bảo vệ biên cương tổ quốc bờ cõi của nhà Đinh, nhà Lê. Rồi chúng ta thấy đến khi nhà Đinh, nhà Lê đều mất thì chúng ta thấy Lý Công Uẩn lúc đó là gì? Là điện tiền chỉ huy sứ cấm vệ quân, liền là được gì? Quan lại và nhân dân phần lớn trong đất nước suy tôn và mời lên làm gì? Làm vua. Thì chúng ta thấy do đâu mà có Lý Công Uẩn? Nếu không có thiền sư Vạn Hạnh thì làm gì có Vua Lý Công Uẩn? Không có thiền sư Khánh Văn và thiền sư Vạn Hạnh là hai anh em trong chùa. Thiền sư Vạn Hạnh thì dạy về kinh kệ, dạy về giáo lý, dạy về cách sống cho Lý Công Uẩn lúc còn nhỏ. Vì Lý Công Uẩn sinh ra ở tại gác chuông của chùa Tiêu Sơn mà. Đấy. Và lớn lên năm 6-7 tuổi thì đem sang chùa của sư đệ là thiền sư Khánh Văn để cho thiền sư Khánh Văn dạy gì? Dạy võ. Vì thiền sư Khánh Văn là một võ tướng của nhà gì? Nhà Đinh. Xuất gia sau khi dẹp loạn 12 sứ quân xong một cái thì thiền sư Khánh Văn là gì? Xuất gia làm sư đệ của thiền sư Vạn Hạnh hay sư huynh hay sư đệ gì đó, lâu lâu rồi thầy cũng không nhớ đó, các vị có thể tra lại, nhưng mà có nghĩa là anh em huynh đệ trong chùa đấy. Hình như là cả anh em ở ngoài họ hàng ở ngoài ngoài đời nữa cơ, ngoài thế tục nữa cơ đó. Đặc biệt là thiền sư Khánh Văn là một vị tướng đã giải ngũ và xuất gia tu Phật rất là giỏi. Cho nên thiền sư Vạn Hạnh gửi Lý Công Uẩn sang học võ và học chữ học nghĩa, học binh pháp với thiền sư Khánh Văn. Vì thiền sư Vạn Hạnh ngài đó là bậc tu chứng, thấy rằng nếu mà Lý Công Uẩn là người xuất gia, lúc đó xuất gia rồi nhá, lớn lên là xuất gia làm chú tiểu cạo tóc ở trong chùa rồi nhá. Đấy. Mà ngài là thiền sư Vạn Hạnh nhìn thấy Ngài là mệnh đế vương, chân mệnh thiên tử. Bồ Tát đó, thất địa trở lên trong kinh Hoa Nghiêm nói thường là gì? Thì hiện là vị vua để hộ trì Phật Pháp, hộ quốc an dân, hướng thiện cho chúng sinh, cho dân chúng. Các vị đọc kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy cái điều đó. Cho nên Lý Công Uẩn chắc chắn không phải là một người phàm bình thường. Chính vì vậy mà có cái câu chuyện ở chùa Tiêu Sơn. Một hôm thì còn trẻ mà, 7, 8 tuổi, 10 tuổi, chúng ta biết trẻ con ngày xưa thì thời xưa thì chắc là cũng đói, cũng nghịch như 4, 50 năm trước chúng ta thôi. Đói thì thường là gì? Thấy cái gì thèm thèm, thanh bông hoa quả thế, oản thế chuối mà cúng ở trên ban trên Phật, trên ban Phật các thứ, thì đương nhiên trẻ con làm sao mà nó để yên được. Đấy, một hôm thì Lý Công Uẩn lúc đó còn là chú tiểu trong chùa thôi. Chú tiểu thôi. Câu chuyện kể rằng là vừa chú tiểu đó, hôm đó thì có nhà Phật tử đến làm lễ. Sư phụ bảo gì? Bảo chú tiểu là Lý Công Uẩn đó, con tiến lễ lên trên cúng Phật cúng tổ. Thế tiến lễ lên, ngày xưa đóng oản thì chúng ta biết ngày xưa có cái oản gì nhỉ? Oản gì? Oản gì đỏ đỏ đấy? Oản gì? Oản đường. Đấy, cái oản đóng oản xôi kia là bình thường, còn đóng oản đường là sang. Rất sang thì mới có oản gì? Oản đường. Còn oản do thổi xôi, các cụ, các già, các vái tự in, tự đóng lên cúng Phật, cái oản đó là trong chùa, trong đình đền miếu mạo thường là có, ngày lễ, ngày Tết chúng ta thường. Nhưng oản đường là gì? Là phải mua. À, phải mua. Mà và ngày xưa sang lắm thì mới cúng oản đường. Bình thường thì cúng oản gì? Oản xôi. Sang lắm thì cúng oản đường. À, vừa vừa thì bình thường thì chỉ cúng oản xôi thôi. Cho nên cái gia đình chắc là cũng quan lại giàu có gì đó thì mới mang cái oản đường đến để dâng lễ. Thiền sư bảo chú tiểu lên dâng lễ. Ngài Vạn Hạnh bảo chú tiểu là Lý Công Uẩn lên dâng lễ. Thì dâng lên thì bụng đói quá, đi chơi với đám trẻ chăn trâu ở ngoài cửa chùa, đá bóng, nhảy dây, nhảy cầu, chơi khăng chơi quay đấy thì đói rồi. Về thì sư phụ lại bảo dâng lễ. Các vị biết chú đói chú làm kiểu gì không? Chú dâng lễ lên xong nhưng mà đói quá, nhìn trước quảng đường thèm quá, cho nên chú bảo chú gì? Chú dùng cái dao chú khoét móc hết ở trong ruột đi. Móc hết rồi cái ruột, cái oản đường đi để gì? Bên ngoài thì nhìn vẫn là cái oản, nhưng mà bên trong thì móc hết ruột đi để đem ra cùng với đám bạn để ăn. Trẻ con mà, chú tiểu với trẻ con nghịch chứ. Nhìn đến 2-3 hôm sau nhìn vẫn là cái gì? Bên ngoài vẫn là cái oản. Thế thì lễ được mấy hôm sau thì bắt đầu là thầy mới bảo vãi lên... Thôi đi lên hạ oản xuống để tán lộc cho các Phật tử, cho các vái ra chùa làm công quả. Thế vái lên hạ nhấc cái oản ấy, cái oản nó nhẹ bông thế này. Thế là xem ra thì ở dưới thì rỗng hết ở trong. Thế bà vái mới nghĩ là ô sao cái con chuột nào mà gì mà nó lại ăn hết cái oản thế này. Nhưng bà vái thì thấy cũng nghi nghi. Chuột mà ăn oản đó thì thường nó phải có lỗ gì? Có lỗ vào. Cái chú tiểu này ăn vụng không biết chùi mép. Nếu mà giả vờ làm chuột đó thì về gì? Phải khoét một tí ở bên cạnh ấy. Kiểu như là con chuột cái lỗ nó chui vào ấy. Thì đúng là bà vãi và không phát hiện ra. Cái này là khoét ở dưới gì? Ở dưới đế này này. Nghĩ là gì? Chuột ăn, là giả là chuột ăn nhưng mà khoét dưới đế. Dưới đế xong thì là đặt xuống. Thì nhìn cái oản ở bên cạnh vẫn là cái oản, nhưng mà dưới đế thì trong lòng thì rỗng hết. Thế là bà vái xuống bạch với sư phụ chủ trì. Sư phụ nhìn thấy biết là ơi, đây làm gì có phải chuột. Chuột ăn thì nó phải gì? Nó phải ăn, nó phải cắn từ bên sườn cắn vào chứ. Cái oản thì nhìn vẫn nguyên sơ ở trên ban thờ, như thế làm gì có cái chuyện chuột ăn. Đấy là sư phụ mới gọi lên thì lúc đầu thì cãi. Nhưng tiểu làm sao cãi được thầy. Trẻ con lên 7, lên 8 làm sao cái được bố mẹ, đúng không? Cho dù nó có mưu mô, cho dù nó cứ nghĩ thế nào đấy chăng nữa, bố mẹ cũng biết hết mà, người lớn thì biết tổng đồng thông cái trò trẻ con rồi. Cho nên sư phụ mới cầm cái roi mới dọa, có khai thật hay không? Thế đương nhiên lúc đó thấy sư phụ cầm roi thì phải khai thật rồi. Con đói quá, con thèm quá, cho nên con gì? Con lấy để mời mấy đứa bạn của con nó ăn. Thế sư phụ mới trách, bảo phạt đi lên quỳ gì? Quỳ hương. Nhưng bảo quỳ thì sư phụ bảo quỳ trước cụ hộ pháp ấy để gì? Cụ hộ pháp của chùa để. Để sao? Để sám hối. Chú nghe lời thầy đi lên quỳ, tức lắm. Tức quá đi thôi. Bảo quỳ trước Phật đó thì không sao, bảo quỳ trước ông hộ pháp. Cho nên quỳ xong đến chiều tối, thầy thì lên chùa cảnh sách ở trên nhà tổ, vãi thì đi thỉnh chuông ở ngoài gác chuông. Chú lên, chú lấy cái bút, chú viết lên mấy chữ lên trên đằng sau lưng của pho tượng ấy, pho tượng hộ pháp. Lâu lâu rồi thầy cũng không nhớ mấy cái chữ đó là gì, nhưng mà đại ý là gì? Biết là gì? Đầy xa đi gì? 500 dặm. Vì sao? Vì cái tội vì gì? Vì ông mà tôi phải lên quỳ sám hối trước trước ông, cho nên viết lên cái lưng ý là phải đi đầy xa 500 dặm. Tối lại, cụ thiền sư Vạn Hạnh nằm mơ thấy cụ hộ pháp đến nói với thiền sư rằng tôi có duyên với thầy, ở đây với thầy bao nhiêu năm nay, nhưng bây giờ tôi bị đi lưu đày 500 dặm, thì nay tôi đến tôi chào thầy để sáng mai tôi đi. Thiền sư cụ bảo quái lạ, tự nhiên cụ pháp tối hôm qua lại ngủ thấy giấc mơ như thế. Thế sáng ra, cụ lên, cụ ngó, cụ nghiêng thì quả thật là gì? Đằng sau lưng của cụ hộ pháp có gì? Có cái chữ của Nguyệt Ngoạc ở đó, biết ngay là chữ của chú tiểu nhà mình rồi. Gọi lên thì gì? Chú bảo là con lúc đó con đi quỳ hương cho nên con tức quá, con viết bảo vị, con viết lên mấy cái chữ đi, ý là gì? Bảo vị đấy phải để con quỳ ở trước cái mặt vị ấy, cho nên như thế. Đấy, đây là câu chuyện Lý Công Uẩn. Nếu không phải là Bồ Tát hàng thất địa như ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói trở lên, vì muốn hộ quốc an dân, muốn an bang trị quốc bình thiên hạ, vì không muốn đem Phật Pháp vào gì? Vào trong lòng dân người Việt đến sâu rộng hơn, được sâu rộng hơn, không thì hiện là một vị vua, và một vị quốc chủ, một vị minh quân, một vị gì? Một vị Phật tử thuần thành như thế, thì làm gì có cái chuyện mà gì? Hộ pháp. Còn phải gì? Phải sợ, phải đi gì? Đi đẩy xa 500 dặm. Chỉ vì gì? Để cho chú tiểu phải quỳ trước tượng của ông ấy để sám hối. Vì nghe đó lời thầy. Đấy. Và sau khi thầy thấy như vậy xong, thầy mới biết rằng gì? Cái chú tiểu này không phải là người bình thường. Cho nên liền bảo chú tiểu là gì? Vậy thì bây giờ con là người gì? Là người viết chữ này, thì con phải lên con xóa cái chữ này đi. Chỉ nói như thế thôi. Thế là chú tiểu lên xóa xong. Đến tối hôm sau, hộ pháp lại đến nói với gì? Nói với thiền sư Vạn Hạnh trụ trì là gì? Cảm ơn thầy, tôi không phải gì đi đầy 500 dặm nữa, vì tôi đã gì? Đã đắc tội với một vị đại Bồ Tát, cho nên đã được vị đại Bồ Tát đấy gì tha thứ cho tôi rồi, cho nên tôi không phải đi đầy nữa. Thấy không? Câu chuyện này chắc các Phật tử chúng ta chưa được nghe, rất nhiều người nay mới được nghe lần đầu. Nhưng các thầy học, các thầy nghiên cứu về lịch sử, học thì mới thấy câu chuyện hay lắm các quý vị. Trong Phật giáo chúng ta, giữa đạo và đời, đời và đạo, tăng và tục, tục và tăng, nó có cái sự gì? Có cái sự gọi là liên hệ chặt chẽ với nhau. Vậy chúng ta mới thấy rằng có đọc kinh, có tụng kinh, có học giáo lý nhiều, có nghiên cứu nhiều, chúng ta mới thấy rằng đấy, sở dĩ vì sao mà ngài thiền sư Khâu Đà La đi xây chùa, và từ đó mới đặt cái nền tảng cho Phật giáo Việt Nam được vững chắc. Trước đó thì trên 300 năm tăng đến rồi tăng lại đi, như là vị khách vãng lai qua đất nước Việt Nam chúng ta vậy các quý vị, qua đất Giao Chỉ chúng ta vậy các quý vị. Kể từ khi thiền sư Khâu Đà La ngài nghiên cứu cái văn hóa phong tục tập quán của người Việt, chúng ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, thờ cúng tổ tiên và các vị anh hùng dân tộc, đặc biệt là rất gì tin sùng thần linh. Vì đất nước chúng ta là một quốc gia thuần nông, ngày xưa đó là thuần nông. Mà thuần nông thì các vị biết rồi, muốn cơm no áo ấm thì phải được mùa được màng. Muốn mùa màng bội thu thì phải gì ạ? Mưa thuận gió hòa. Cho nên người dân, nhân dân chúng ta thì rất gì? Mong cho được mưa thuận gió hòa để cái việc trồng trọt lúa ngô khoai sắn hoa màu nó được mùa được màng. Biết được cái tâm tư, tình cảm, tín ngưỡng, nguyện vọng của người dân chúng ta, thiền sư đã đến gặp Thái Thú Sĩ Nhiếp, là người đứng đầu của quận Giao Chỉ lúc bấy giờ. Lúc đó chúng ta đang thuộc gì? Thuộc nhà Ngô. Đất nước chúng ta lúc đó đang thuộc nhà Ngô, quản lý trong thời Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngụy Thục Ngô đó. Ngụy thì do ai làm lãnh đạo? Tào Tháo. Thục thì do ai? Lưu Bị. Ngô thì do ai? Ngô Tôn Quyền. Đất nước chúng ta lúc đó đang ở vào cái thời gì? Thời nhà Ngô, do Ngô Tôn Quyền làm chủ. Chúng ta lúc đó là một gì? Một quận gọi là quận Giao Chỉ, thuộc nhà Ngô ở phương Bắc. Vì chúng ta biết là sau Hùng Vương thứ 18 truyền lại ngôi cho gì? Cho An Dương Vương. Và An Dương Vương để mất ngôi vào gì? Vào nhà gì? Tin con rể. Con rể là gì? Triệu Đà. Con rể là con của vua Triệu Đà. Rơi vào nhà Triệu. Cho nên rơi vào nhà Triệu bên Trung Quốc. Và bắt đầu từ đó nhà Triệu là lần đầu tiên chúng ta bị phương Bắc đô hộ, lần đầu tiên trong lịch sử 2000 năm, hơn 2000 năm. Nói là 18 đời vua Hùng là còn nói theo cái phả hệ thôi, thực tế đấy 2000 năm như thế nó phải đến gì? Đến 30-40 đời người chứ không phải 18 đời đâu các quý vị. Đấy, các nhà sử học thì họ đều nói như vậy, nhưng mà lịch sử chúng ta ghi lại là 18 đời vua thì chúng ta nay hậu học cũng chỉ dám nói thế thôi. Nhưng thực tế chúng ta thấy có ai mà đều sống hơn 200 tuổi đâu. Nhưng mà lịch sử ghi lại chúng ta ghi như vậy.